Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 12. Chào các vị đồng tu, chào mọi người. Mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra. Trang thứ tư, bắt đầu xem hàng cuối cùng. Nhữ kim đương ưng, như thị tu học, diệt lệnh chúng sanh, liễu đạt nhân quả, tu tập thiện nghiệp. Đây là một đoạn nhỏ. Thế Tôn đến chỗ này khuyến khích chúng ta. Tuy đối tượng nói chuyện là Long Vương Sa Kiệt La, Long Vương là đại biểu cho đại chúng chúng ta. Phần trước đều đã báo cáo qua với các vị rồi. Câu thứ nhất chính là khuyến khích chúng ta đương ưng, là hiện nay bạn cần phải nên làm. Như thị tu học, hai chữ như thị này là từ đầu đến cuối. Phần trước dạy chúng ta, điều quan trọng nhất là phải nhận biết tất cả đều là do tâm tưởng sanh. Với cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tướng là tâm hiện, hoàn toàn không có thiện ác, tốt xấu. Tướng là bình đẳng, tướng là thanh tịnh. Là diệu tướng, thanh tịnh, bình đẳng. Trong Kinh Phật cũng nói diệu sắc. Tại sao lại biến thành phức tạp như vậy? Đây là do tâm tưởng sanh ra. Phần sau sẽ nói cụ thể hơn. Tất cả giai do từ tâm chủng chủng tưởng niệm. Ở trong cái tưởng niệm này có thiện, có ác. Đây là đem cái tướng thanh tịnh, bình đẳng thay đổi rồi. Chúng ta muốn hỏi có phải thật sự thay đổi hay không? Không hề. Quyết không phải thật sự thay đổi. Chân tướng vĩnh viễn bất biến. Cái thay đổi là vọng tâm bạn đang điều khiển. Cái vọng tâm hiển lộ là vọng tướng, không phải chân tướng. Chân tướng là gì vậy? Nhất chân pháp giới là chân tướng. Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, thế giới Hoa Tạng là chân tướng. Chúng ta học pháp môn Tịnh Độ, thế giới Cực Lạc là chân tướng. Thường trụ bất biến. Thế giới Cực Lạc ở đâu vậy? Là ở ngay đây.
Cho nên cổ nhân nói, sanh giả quyết định sanh, khứ giả thực bất khứ. Lời nói này vô cùng khó hiểu. Nhưng hiện nay nhà khoa học đã dần dần hiểu rõ rồi. Nhà khoa học nói là không gian không cùng tần số. Chúng ta thí dụ nó giống như những kênh khác nhau trên màn ảnh TV, đều ở trên cái màn ảnh này. Bạn nhấn vào kênh nào thì cái tướng này liền xuất hiện ngay. Nhà Phật thường nói thập pháp giới. Một pháp giới hiện, hiện tướng thì chính pháp giới ẩn. Là giống như màn ảnh TV vậy. 10 kênh, ta ấn một kênh thì cái tướng của kênh này hiện ra, 9 kênh khác đều không thấy nữa, đều ẩn mất rồi. Đổi một kênh khác thì tướng của kênh khác xuất hiện, cái tướng này lại ẩn mất rồi, cùng ở chung với nhau, không hề tách rời. 10 pháp giới, 100 pháp giới, 1000 pháp giới là một pháp giới. Các vị hãy suy nghĩ từ trên kinh màn hình TV thì bạn có thể nhận ra được cái tương tự. Quả thật mà nói, chân tướng bạn không thể thấy được, nhưng trên sự so sánh thì gần giống như chân tướng. Sau đó bạn mới hiểu cái mà cổ đức gọi là sanh giả quyết định sanh, khứ giả thực bất khứ. Đây chính là bạn đã chuyển đổi tần số không gian duy thứ, đem không gian của nhân gian chúng ta chuyển đổi thành không gian hoa tạng, chuyển đổi thành không gian của thế giới cực lạc, chuyển kênh đài mà thôi. Ấn nút ở đâu vậy? Ấn nút ở khởi tâm động niệm. Từ tâm tưởng sanh, giống như tần số là cái nút bấm vậy, đang chuyển. Cổ nhân nói những câu này thật là khó hiểu. Hiện nay chúng ta mượn những công cụ khoa học này đã giúp ích được rất nhiều, khiến chúng ta dần dần thể hội được chân tướng vũ trụ nhân sinh mà trong kinh Phật đã nói. Thuật ngữ trong nhà Phật gọi là 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Chúng ta thông đạt hiểu rõ. Như thị tu học. Như thị ở chỗ này là đặc biệt coi trọng. Nên tu thiện nghiệp. Ở phần trước Phật đã nói, không những bản thân cần phải như thị tu học, diệt linh chúng sanh liễu đạt nhân quả. Liễu là hiểu rõ, đạt là thông đạt. Cơ sở của Phật giáo là xây dựng trên nền giáo dục nhân quả. Nhân quả là sự thật, tuyệt đối không phải mê tín. Trồng dưa nhất định được dưa, trồng đậu nhất định được đậu. Hạt dưa là nhân, kết thành dưa là quả. Đây gọi là nhân quả. Cho nên pháp thế gian, nhà Phật nói pháp thế xuất thế gian, Phật pháp đều là nhân quả. Pháp thế xuất thế gian không thể tách rời nhân quả. Kinh Pháp Hoa, nhất thừa nhân quả. Kinh Hoa Nghiêm, ngũ chu nhân quả. Bạn thử xem, có bộ kinh nào mà không phải giảng nhân quả? gieo nhân thiện, nhất định được quả thiện. Người tâm thiện, niệm thiện, hành thiện, thì chắc chắn được báo ứng thiện, được thiện báo. Bạn đối với người ta tốt, người ta cũng sẽ đối với bạn tốt. Kính nhân giả, nhân hằng kính chi. Kính người này là nhân thiện, người ta tôn kính chúng ta là quả thiện. Đây gọi là nhân quả. Chúng ta dùng ác ý đối với người, đây là nhân ác, người ta trả lại cho chúng ta là quả ác. Người ta cũng dùng ác để trả lại chúng ta. Phải hiểu được cái đạo lý này. Đối với liễu đạt nhân quả, nói rất cụ thể, nói rất cặn kẽ, thì Liễu Phàm Tứ Huấn là một cuốn sách rất hay. Trước đây Ấn Quang Đại Sư còn tại thế, cả đời không tiếc sức lực hoằng dương cuốn sách nhỏ này. Lúc đương thời ở trong hoàn cảnh đó, tôi tính toán sơ lược, cả đời ngài đã in Liễu Phàm Tứ Huấn hơn 1 triệu bản. Vào thời đó công nghệ in ấn không phát triển giống như hiện nay. In ấn với số lượng lớn như vậy, quả thật là sự nghiệp vĩ đại. Tại sao ngài phải làm như vậy? Ngài có trí tuệ chân thật. Ngài có tâm đại từ đại bi, biết cứu vãn cái xã hội trước mắt này. Nền giáo dục luân lý đạo đức của nhà nho băng hoại rồi. Nền giáo dục của Phật Pháp cũng dần dần bị suy yếu, biến chất rồi. Giáo dục nhà trường chú trọng khoa học kỹ thuật, chú trọng vào kinh tế công thương nghiệp. Nền giáo dục nhân gian bị lơ là đi. Cái thế gian này có thể sung túc, nhưng nhất định là tai nạn chồng chất. Khoa học phát triển đến điểm bão hòa, nhất định thế giới sẽ bị hủy diệt. Điều này là có chứng cứ khoa học. Nhân loại trên địa cầu phát triển khoa học kỹ thuật cao, trong quá khứ đã có rất nhiều lần. Khi phát triển đến cuối cùng là hủy diệt hết. Sau khi hủy diệt lại bắt đầu từ đầu. Sự phát triển của chúng ta ngày nay, cách thức hầu như giống hệt quá khứ. Phương thức cứu vãn vẫn là luân lý đạo đức. Nếu như luân lý đạo đức không còn nữa, thì người không ra người, nhà không ra nhà. Hiện nay người trên toàn thế giới chúng ta, mặc dù đời sống rất dồi dào, điều kiện vật chất không thiếu, nhưng thân tâm không cảm thấy an toàn. Đây chính là cổ nhân nói là không phải đời sống con người. Thân tâm con người không cảm thấy an toàn thì giống như động vật vậy. Động vật đi ra ngoài kiếm ăn, không biết sẽ bị động vật khác ăn thịt vào lúc nào. Không có được an toàn, không có bảo vệ. Chúng ta ngày nay sống trong cái thế gian này, mạng sống sẽ bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Những đạo lý, chân tướng sự thật này không thể không hiểu rõ, không thể không thông đạt. Cho nên Tổ Ấn Quang cả đời Hoằng Dương Liễu Phàm Tứ Huấn là có đạo lý. Tôi chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ bản thân Ngài. Tôi với Ngài chưa hề gặp nhau. Ngài trên chúng tôi một thế hệ. Phật Pháp của tôi là học với cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thầy Lý là học trò của Ngài, là học trò của Tổ Ấn Quang. Cho nên Tịnh Tông của chúng ta với Linh Nham Sơn Tự Tô Châu là cùng một gốc. Khi thầy Lý còn tại thế, thường hay khuyên chúng tôi lấy Tổ Ấn Quang làm thầy. Tuy Tổ Ấn Quang đã đi rồi, văn sao còn lưu lại hậu thế, đọc văn sao y giáo phụng hành, vì chính là học trò của Tổ Ấn Quang. Năm 1977, tôi giảng kinh tại Hồng Kông. Vào lúc đó đã ở lại Hồng Kông 4 tháng, ở tại Cửu Long Thư Viện Phật Giáo Trung Hoa do Pháp Sư Đàm Hư xây dựng. Ở trong đây đã cất giữ không ít sách Phật, sách của Hoằng Hóa Xã tương đối đầy đủ. Họ rất tận lực sưu tập. Hoằng Hóa Xã là do Pháp Sư Ấn Quang lập nên. Tổ Ấn Quang đem tất cả tài vật cúng dường của người khác cúng cho Ngài, Ngài đều dùng để làm bố thí pháp. Trong cả đời Ngài chỉ làm mỗi một việc như vậy. Tất cả mọi tài lực đều đem làm cái việc này. Sự ảnh hưởng của điều này đối với tôi rất lớn. Chúng ta thấy lời khai thị trong Pháp hội Hộ Quốc Tức Tai Thượng Hải, đây là Lão Hòa Thượng công khai nói lời khai thị với mọi người. Trong một đời chỉ có một lần như vậy. Trước đây không có, về sau cũng không có. Phần mở đầu trước khi khai thị, Ngài bèn kể lại phương Bắc vào lúc đó có tai nạn. Mọi người phát động cứu nạn. Ngài ở trong khoản tiền in kinh bỏ ra 3.000 tiền đại dương để cứu nạn. Từ chỗ này chúng ta liền thể hội được bản thân Ngài cả đời chỉ làm cái việc in kinh hoằng pháp. Cứu nạn là dùng tiền ấn kinh trích ra. Ngài làm rất chuyên, không xen tạp. Hiện nay chúng ta thấy có một số đạo tràng chia ra nhiều ban tổ. Có tổ in kinh, cũng có tổ từ tế. Đã chia rất nhiều ban tổ. Tổ Ấn Quang chỉ có một ban tổ, không có ban thứ hai. Cách làm này là chính xác. Tâm Ngài chuyên nhất. Trí tuệ tăng trưởng. Chúng ta ngày nay nếu muốn giảm bớt phiền não, tăng trưởng trí tuệ, thì hành nghi cả đời của Ấn Tổ rất đáng để chúng ta học tập theo. Sách mà Ngài cả đời đề xướng có ba loại như sau. Loại thứ nhất, liễu phàm tứ huấn. Liễu phàm tứ huấn là dạy chúng ta hiểu rõ, thông đạt nhân quả. Quyển sách thứ hai là Cảm ứng thiên hội biên. Đây là sách của đạo giáo. Câu nói dưới đây, tu tập thiện nghiệp, tiêu chuẩn của thiện ác ở đâu vậy? Cảm ứng thiên nói rất hay. Tại sao ngài không dùng kinh Phật? Kinh Phật nói quá phân tán. Phân tán ở trong rất nhiều kinh luận. Mà cảm ứng thiên có thể nói là đem tất cả những thiện ác đã nói trong kinh Phật tập trung lại. Cũng giống như hội tập, tập trung rồi, cái này hay. Dùng cảm ứng thiên hội biên làm tiêu chuẩn, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Dùng an sĩ toàn thư làm tổng kết cho tu tập thiện nghiệp. Ở trong an sĩ toàn thư có bốn thiên. Thiên thứ nhất là văn xương đế quân âm chất văn. Đây cũng là sách của đạo giáo. Văn từ còn ít hơn so với cảm ứng thiên, càng ít càng dễ dàng thọ trì. Cảm ứng thiên hơn 1000 chữ, văn xương đế quân âm chất văn chỉ có hơn 700 chữ, cũng đều là tiêu chuẩn của thiện ác. Thiên thứ hai là dạng thiện tiên chất, chuyên nói về giới sát. Thiên thứ ba là dục hải hồi cuồng, chuyên nói về giới dâm, đem sát và dâm làm trọng điểm quan trọng nhất. Đặc biệt giới thiệu cặn kẽ. Thiên cuối cùng là Tây Quy Trực Chỉ. Mong mọi người niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc. Bạn cả đời này đã viên mãn rồi. Ba cuốn sách này đều là do người Trung Quốc làm ra, chứ không phải từ Ấn Độ truyền đến, không phải sách phiên dịch. Chúng ta đọc lên thấy rất thuận miệng. Đọc những sách này thấy rất quen. Nó không phải sách phiên dịch. Toàn bộ tinh túy của Phật Pháp ở trong đó cả. Cho nên chúng tôi ngày nay tiếp theo cảm ứng thiên lại giới thiệu với các vị kinh thập thiện nghiệp đạo. Đây là việc làm có ý nghĩa rất sâu. Tu tập thiện nghiệp. Hai câu nói này chính là sự nghiệp cả đời của Tổ Ấn Quang. Liễu đạt nhân quả, tu tập thiện nghiệp. Tổ Ấn Quang cả đời đề xướng liễu phàm tứ huấn, cảm ứng thiên hội biên, an sĩ toàn thư. Nếu như không có duyên tiếp xúc được Phật Pháp mà có ba bộ sách này, bạn cả đời này thật sự có thể tin, có thể hiểu rõ, có thể y giáo phụng hành, thì bạn chắc chắn vãng sanh làm Phật. Cho nên ba quyển sách này hợp lại Số lượng mà Hoằng Hóa Xã in ra vượt hơn 3 triệu bản. Tôi đương thời nhìn thấy điều này vô cùng kinh ngạc. Tôi vào lúc đó thường hay nghĩ, Ấn Quang Đại Sư là tổ sư một đời, tại sao Ngài không hoằng dương kinh Phật mà đi hoằng dương những loại sách này? Kinh Phật các Ngài cũng in, nhưng số lượng rất ít. Tại sao ba bộ sách này lại lưu hành với số lượng lớn như vậy? Ngày nay xem lại, chúng ta mới hiểu được, thật sự thể hội được tâm bi của tổ sư. Kinh Phật nói quá sâu, người có thể đọc tụng, có thể hiểu rõ không nhiều. Ba bộ sách này dễ lý giải, dễ đọc, dễ hiểu, hoàn toàn khế cơ, khế lý rộng độ, rộng độ chúng sanh khổ nạn. Ngày nay chúng ta đọc thấy câu khai thị này của Thế Tôn, thực ra chính là sự tổng kết cả đời cứu độ chúng sanh khổ nạn của Tổ Ấn Quang. Ngôn ngữ vô cùng đơn giản, nhưng ý nghĩa thật là quá sâu, sâu rộng vô tận. Chúng ta phải thể hội thật kỹ, phải cố gắng nỗ lực học tập, thì ở ngay trong đời này chắc chắn có được thành tựu. Không cô phụ một đời này, đời này đến nhân gian không hề uổng phí. Mục tiêu của chúng ta sẽ đạt được thôi.